hay vứt khí giới. Đêm nay là đêm đức tin, chứ không phải đêm sức mạnh trần thế.
Chàng vội buông cây đèn xuống đất, nhưng mắt không rời ngó về phía Satan. Tiếng nhiệm màu có lúc như thôi thúc, có lúc gào thét, có lúc bực tức như muốn bỏ chàng mà đi. Cứ mỗi khi linh mục quỳ gối hướng về phía tượng chịu nạn, thì tên quỷ không làm gì được. Hắn như phải đương đầu với một quyền năng vượt tầm với. Linh mục cũng đã có kinh nghiệm đó, nhưng khi tên quỷ đâm cây gậy vào mặt, thì chàng lại không đủ can đảm quỳ yên cho tên quỷ đánh. Chàng lại giơ tay tránh. Lúc thấy tên quỷ nhào tới, chàng lại không đủ can đảm quỳ yên cầu nguyện, lại vùng dậy chiến đấu. Nhưng mỗi khi chàng bắt đầu giao chiến, thì tên quỷ lại như vui mừng, cánh tay hắn căng đầy sức mạnh, và từ trời cao lại có tiếng gay gắt.
Hỡi quân thiếu niềm tin, hãy quỳ xuống, hãy để cha chiến đấu.
Chàng nghe rõ tiếng nói ấy, và trong cuộc giao tranh từ nửa đêm đến giờ, nhiều lần đã chứng tỏ cho chàng rằng, mỗi khi chàng phó thác cho thập giá, thì cây gậy nhọn của quỷ dữ như bão bùng đổ tới, cũng chẳng hại chàng được. Nhưng cái bất hạnh và gian nan của chàng là khi thấy quỷ xông ào tới, chàng không đủ can đảm quỳ yên nhìn lên thập giá, chàng lại nhảy lên tránh né, tiếp tục chống cự, để rồi trận chiến lại tiếp tục giao tranh. Lần cuối cùng, Satan đuổi linh mục chạy xuống cuối nhà thờ, vừa chạy vừa thở, những hơi thở kiệt lực. Chàng lại nghe tiếng nói từ trời cao.
Đứng lại, quỳ xuống nguyện cầu, đêm nay là đêm đức tin, chứ không phải đêm sức mạnh trần thế.
Dù nghe tiếng nói, nhưng tên quỷ đang gầm thét sau lưng với cây gậy đập vào thành ghế rầm rầm, làm chàng không còn lòng sức nào để dừng lại. Một bên là tiếng nói nhiệm màu bảo chàng quỳ xuống, một bên là sợ hãi cây gậy của Satan xui chàng tiếp tục chạy để cứu mạng sống. Linh mục không sao xử trí nổi. Một tiếng kêu thấp thanh, Satan lao vút tới ném cây đèn đồng vào gáy linh mục. Giữa lúc chân đèn lao hụt văng vào thành ghế, thì chuông trên tháp gỗ ngoài nhà thờ đổ vang. Tiếng chuông giòn giã, hối hả xé tan đêm đen cô tịch. Tiếng chuông rồn rập, hân hoan, chào đón ngày lễ kính thánh Phêrô. Nghe tiếng chuông, biết trời đã sáng. Satan căm phẫn đến nhặt cây chân đèn đồng quật xuống cánh tay quỳ của chiếc ghế dài làm bể một góc lớn. Hắn nhìn theo linh mục, chửi rủa, thách đố.
Ta sẽ gặp lại ngươi.
Cửa sổ vẫn đóng kín, nhưng hắn nhảy qua đó, biến mất. Thánh lễ kính thánh Phêrô. Linh mục cúi đầu nguyện sẽ.
Lạy Chúa toàn năng, xin tẩy sạch tâm hồn và miệng lưỡi con, để con có thể công bố phúc âm của Chúa cho xứng đáng.
Chàng cất cao giọng sướng.
Bài trích phúc âm theo thánh Matthew.
Rồi giơ cuốn thánh kinh lên ngang tầm mắt, trang trọng đọc.
Chiều đến, chỉ có một mình Ngài ở đó, còn thuyền thì đã xa đất nhiều dặm, lắc lư với sóng, vì có gió ngược. Canh tư đêm tối, Ngài đến cùng họ đi trên biển, môn đệ thấy Ngài đi trên biển, thì cuống cuồng lên mà nói là ma, và kinh hãi họ kêu lên. Lập tức Đức Kitô lên tiếng mà nói với họ rằng, hãy vững lòng tin, đừng sợ. Đáp lại Phêrô nói với Ngài, lạy Ngài, nếu quả thật là Ngài, thì hãy truyền cho tôi đi trên nước mà đến với Ngài. Ngài bảo, hãy đến. Và Phêrô bỏ thuyền đi trên nước mà đến với Đức Giêsu. Thấy có gió, ông phát sợ và bắt đầu chìm xuống biển. Ông kêu lên, lạy Ngài, xin cứu tôi. Lập tức Đức Kitô giang tay nắm lấy ông và bảo, quần yếu tin, sao lại hoài nghi.
Trên bục cao, linh mục nhìn xuống lòng nhà thờ, mênh mông. Tất cả đang hướng về chỗ chàng đứng. Im lặng, mọi cửa sổ đều mở tung. Ngoài trời, nắng lên ngợp xuống trần gian, một buổi sáng đầy sức sống. Nắng rọi vào bàn thờ, làm màu nhung đỏ rực huy hoàng, màu vàng của cây nến đồng mới được lau bóng, gặp ánh mặt trời lóe lên những tia sáng rực rỡ. Tất cả đã gọn gàng, thứ tự, khó mà nhận ra dấu vết của cuộc chiến dài suốt đêm vừa qua. Linh mục đặt cuốn thánh kinh xuống kệ sách, bắt đầu bài giảng.
Anh chị em thân mến, tin là gì? Có phải tin là chấp nhận một điều ta không thấy? Nếu thế, thì phải chăng tin chỉ là thất bại của trí tuệ? Vì trí tuệ không đủ khả năng soi sáng vào vùng mù mịt đó, để rồi trí tuệ phải chấp nhận điều vượt khỏi tầm nhìn thấy của mình. Có những giới hạn mà ta muốn vượt khỏi, thì ta không còn là ta nữa. Eva đã muốn vượt khỏi giới hạn của mình. Người đàn bà ấy đã chối từ giới hạn của trí tuệ nàng. Chính khi nàng muốn vượt qua cái giới hạn ấy, thì nàng lại bị giới hạn hơn và chẳng còn là Eva đáng yêu của vườn địa đàng họ mới tạo dựng. Trí tuệ là đường hiểu biết. Khi hiểu biết đạt đến trọn hảo, thì lúc đó là trí tuệ là Thiên Chúa mất rồi. Nguyện xin cho mình hiểu biết tất cả là lời nguyện lỗi phạm nhất. Tin không phải là nhìn nhận một điều không có, nhưng là nhìn nhận một điều có mà không thấy. Nhìn nhận một điều không có lại là dại dột bao nhiêu, thì chối từ một điều có mà chỉ vì không nhìn thấy cũng là vụng về như thế. Hiện hữu đã có ở đó, thì tin hay không, ta cũng không thay đổi được sự có mặt ấy. Một điều đã có, thì dù chối từ, nó vẫn tồn tại. Nếu nó có vắng bóng, là chỉ vắng bóng với kẻ chối từ nó mà thôi. Như thế, chối từ một sự thật có mặt, một sự đang hiện hữu. Chỉ vì tôi không nhìn thấy, là tôi nghèo nàn hóa trí tuệ của tôi. Chính lúc đó mới là sự thất bại của trí tuệ. Nhìn nhận một điều có thật mà ta không thấy, không cắt nghĩa được là mở đường cho trí tuệ, lần mò dần về với sự thật. Như thế, chấp nhận một điều vượt tầm mức của trí tuệ, không phải là thất bại của trí tuệ, mà là đem về sự sống, gợi thêm những chân trời khác cho trí tuệ suy nghĩ. Nhưng, tin vào Chúa Kitô còn là sự sống, một chân trời phong phú. Tin Chúa Kitô không chỉ là việc làm của trí tuệ, nhưng là việc làm của con tim. Vì thế, tin Chúa Kitô đòi buộc toàn diện cuộc sống, tình yêu, đau khổ, ước mơ, yếu đuối, sáng tạo, làm lẫn. Phêrô đang bước trên nước mà đi, nhưng khi ông thấy sóng nổi lên, gió đi tới, ông hốt hoảng nghĩ tới sự sống của mình. Ông lo âu muốn bảo vệ nó, và chính lúc ấy, ông chìm xuống, ông mất sự sống. Như vậy, tin vào Chúa Kitô không có nghĩa là quên đi chính mình, nhưng là nhớ mình trong Đức Kitô. Tôi chỉ lo âu khi biết không có bảo đảm, lo âu là dấu hiệu của kẻ bơ vơ, làm tôi có thể bơ vơ nếu tôi có Chúa. Hoang mang, âu lo là dấu hiệu của kẻ lạc lõng, côi cút. Tin Chúa là phó thác trọn vẹn, là chấp nhận cái mà trí tuệ không thể giải đáp. Và chính điểm này, gian nan của nhân loại nằm ở đó. Tôi xin kể cho anh chị em một câu chuyện. Vào một đêm kia, Satan lấy hình một người đàn ông giao chiến với một linh mục. Hai người đánh nhau suốt đêm dài. Chúa nói với vị linh mục rằng, hãy tin, hãy quỳ xuống cầu nguyện, để cho Chúa chiến đấu. Vì chỉ có thể chiến thắng được Satan bằng đức tin và lời cầu nguyện mà thôi. Vị linh mục đã cầu nguyện, nhưng khi thấy Satan giơ tay đấm vào mặt mình, thì linh mục đó lại giơ tay lên đỡ, rồi cuộc giao chiến lại tiếp tục. Chúa thấy thế, hối thúc vị linh mục đặt trọn niềm tin vào Ngài, đứng yên đó, cứ để cho Satan đắm, cứ cầu nguyện. Nhưng linh mục chỉ cầu nguyện khi Satan còn ở xa xa. Lúc Satan đến gần, thì vị linh mục lại thấp thỏm, lo âu. Khi Satan giơ gậy đánh, thì linh mục ấy sợ quá, lại giơ tay đỡ. Cứ nghĩ đến vết thương, cứ nghĩ đến sự sống của mình, vị linh mục không dám để Satan đến gần. Cũng như Phêrô hôm nay, thấy sóng gió nổi dậy, ông hốt hoảng cuống cuồng tìm cách cứu thân, ông đã chìm xuống. Anh chị em thân mến, nói tin vào Chúa thì đơn giản, nhưng khi niềm tin bị thử thách đến sự sống, đến của cải, đến những yêu thương của mình, khi niềm tin bị thử thách bằng thương tích, chúng ta mới biết rõ niềm tin của chúng ta như thế nào. Nếu vị linh mục trong câu chuyện cứ để cho Satan đánh mình thì sao? Có thể Chúa sẽ giơ tay đỡ như bảo vệ Isaac. Vì không biết được hậu quả nên mới lo âu, nhưng nếu đã biết trước thì còn gì là niềm tin?
Linh mục giảng với tất cả tâm hồn của chàng. Khi chàng đang muốn nói với con chiên của chàng một điều gì đó nữa, thì chàng nghẹn lời, mặt chàng nóng bừng, giáo dân thấy chàng ngập ngừng, giọng nói không còn bình tĩnh. Riêng chàng, tim đập dồn dập, hai tay ghì chặt lên cuốn thánh kinh, một sự tức giận bất ngờ ùa đến, chàng không thể ngờ được nỗi đau, những thương tích, niềm sám hối của trận chiến hôm qua lại bừng bừng cháy lên khi chàng nhận ra gã đàn ông lạ mặt, tên Satan mà chàng đã chiến đấu suốt đêm qua, đang ngồi ngay ở đầu ghế, khoảng giữa nhà thờ. Chàng không biết xử trí làm sao, nói không nên lời, tất cả là ứ nghẹn, thách đố, siêu bạo, thương đau, nhà thờ im lặng chờ đợi, sự im lặng nghẹt thở. Ngạc nhiên, chàng quá xúc động, dòng lệ của nghẹn ngào vì thiếu niềm tin tối hôm qua, dòng lệ của sám hối, chàng từ từ gấp lại cuốn thánh kinh, ngước mắt nhìn thập giá, chàng không nói một lời nào với giáo dân, im lặng, đợi chờ, chàng không thể ngờ có thể xảy ra như thế, không bao giờ ngờ được hắn ngồi ngay trong lòng nhà thờ. Nghe chàng giảng về đức tin, về cuộc thử thách, giữa quyền lực của bóng tối là chính hắn và Đức Kitô, vừa căm phẫn vừa thấy tội nhục, chàng muốn chết, chết ngay để minh chứng cho hắn biết chàng không phải là kẻ thua trận. Tất cả lời chàng giảng trở nên thừa thãi và lừa dối chính mình nếu chàng để cho quyền lực của hắn ngự trị trong ngôi giáo đường này. Nhớ lại lời hắn nói, càng nghĩ, linh mục càng thấy đau khổ. Đấy là trận chiến quyết liệt giữa chàng và kẻ thù của cả đàn chiên. Nhưng chàng biết không dễ gì đạt được vinh quang. Có thể chàng sẽ mất đàn chiên, có thể chàng là kẻ chiến bại. Chàng lại nghĩ thầm đến Chúa Kitô, tha thiết xin một lời cầu bằng tất cả linh hồn, hai tay buông xuôi như một con chiên nhỏ trước giờ hy tế. Chàng bước ra giữa gian cung thánh, trước bàn thờ, ngước lên thập giá. Cả nhà thờ im không một tiếng động nhỏ, không ai hiểu gì. Họ chỉ có một linh cảm, như có điều gì khác thường xảy ra. Tại sao cha đang giảng lại thôi? Tại sao cha lại không hát kinh tin kính như mọi chủ nhật khác? Họ phải làm gì bây giờ? Đứng dậy, ngồi, tất cả lúng túng, chờ đợi. Quỳ trước bàn thờ, linh mục trông lên thập giá đã sức mẻ vì bị Satan ném bình bông đêm qua. Chàng lấy hết tâm trí dâng lời nguyện.
Con biết tin vào cha là đặt trót cuộc sống vào cha. Nhưng không dễ cha ạ. Yếu đuối của con cao hơn tầm tay con với. Buông tay ra để cho mình rơi xuống là một thử thách cam go, rụng rời. Lên đường mà không biết bao giờ tới, vào sa mạc, để rồi thấy tất cả đều vô phương hướng, mênh mang. Con sợ hãi những mịt mùng, xin trợ giúp con.
Sau lời nguyện, cả nhà thờ lắng nghe, nhưng chàng không nói gì thêm, lại là im lặng, một thứ im lặng linh thiêng ngột ngạt, khó thở trùng phủ ngập nhà thờ, bầu không khí tự dưng trở nên trầm mặc, uy quyền, lắng đợi. Chàng đăm đăm nhìn lên tượng chịu nạn, nhưng nói vọng về phía sau.
Hỡi Sa Tăng, bây giờ không còn là đêm tối nữa, bây giờ là nắng ban mai chiếu rọi. Tất cả đàn chiên của ta đang ở đây, lấy đi, nếu ngươi chứng tỏ được quyền uy của ngươi.
Gã lạ mặt vứt ở gầm ghế ra một thanh gỗ đen nhánh. Hắn bình tĩnh ra lối giữa nhà thờ, đi lên cung thánh. Mọi người ngơ ngẩn, không biết đang xảy ra điều gì. Tất cả chăm chú nhìn theo gã đàn ông lạ mặt. Hắn đứng trước linh mục, chìa cây gậy, mũi nhọn đi sát vào mặt. Bây giờ chàng mới nhìn rõ dưới ánh sáng, những mũi đinh tua tủa, mới mài còn sáng choang. Hắn đã đóng hàng chục cây đinh nhọn, lớn gần bằng chiếc đũa, dọc theo đầu cây gậy. Linh mục rợn người khi những mũi sắc nhọn dí sát vào mặt. Hắn từ từ giơ gậy lên cao, cố ý rất chậm rãi để cho linh mục nhìn thấy cái chết đang đến. Chàng nhắm mắt cầu nguyện. Giờ lên đường đã điểm, hồi chống dục trận đang hối hả. Chàng nguyện mong thiên thần của Chúa sẽ cứu chàng như đã cứu Isaac thuở xưa. Gã lạ mặt, nhanh như chớp, mạnh như vũ bão, quật cây gậy ngang mặt chàng. Mọi người trong nhà thờ rú lên kinh hoàng. Máu vọt cao, gần một nửa đầu nát bấy, văng thịt lên tường vôi, linh mục ngã gục trước bàn thờ, máu chan hòa. Nhưng điều lạ lùng là tên quỷ thấy máu thì hoảng sợ, thay vì cười vang chiến thắng, hắn kinh hãi rụng rời. Hắn cuống cuồng đến nỗi phải nhảy mấy lần mới leo lên được cửa sổ chạy biến ra ngoài. Giáo dân không bao giờ biết được câu chuyện đã xảy ra vào đêm trước khi cha xứ của họ dâng thánh lễ ngày kính thánh Phêrô. Trải qua bao nhiêu đời, con cháu họ vẫn tin rằng cha xứ bị giết bởi một kẻ lạ mặt. Cũng không ai để ý rằng từ đó có những cơn mưa ân sủng tưới mát từ trời cao về che chở ngôi làng. Tiếng chuông sút nến hơn, buông lời sứ thần tỏa vào không gian. Mọi người đều thương mến nhau, hạnh phúc. Nhưng không ai biết vì sao, từ ngày đó gã quỷ không bao giờ dám trở lại ngôi nhà thờ ấy nữa. Lối kết trên đây cũng có thể viết lại như sau. Lối kết thứ hai. Linh mục rùng mình trước những mũi đinh nhọn, những cám dỗ vô hình và rất vũ bão, réo gọi chàng giơ tay đỡ, hối dục chàng đứng dậy, quăng chiếc ghế vào mặt hắn. Nhưng linh mục lấy hết sức quỳ im. Thấy vậy, gã lạ mặt hét lên vì căm phẫn. Gã không nghĩ ngợi gì nữa, vung cây gậy đập thẳng xuống đầu linh mục. Mọi người kinh hãi rú thét lên, những giọt mồ hôi tròn như giọt máu lăn dài trên mặt, cơn thử thách cùng tận. Nhưng lạ lùng, khi cây gậy đập tới đầu linh mục, thì gã lạ mặt nhảy bổng lên, tay hắn bút như có giòi rút trong xương. Hắn không thể nào đập xuống đầu linh mục được, hắn lồng lộn đập liên hồi, nhưng càng đập, hắn càng chu chéo đau đớn. Linh mục nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hỡi Satan, cút khỏi nơi đây.
Gã tức ứ máu cổ, ho sục sặc, mắt long lên màu đỏ dã man, không sợ sệt. Satan bình tĩnh, xách theo cây gậy đi xuống cuối nhà thờ. Mọi người ngỡ ngàng, một nhóm thanh niên chạy theo bắt hắn lại. Nhưng vừa ra tới cửa nhà thờ thì chẳng còn ai trông thấy hắn đâu nữa. Người người nhốn nháo hỏi nhau, bỡ ngỡ cùng tột. Giao chiến đêm hôm trước đã làm cây thánh giá bị gãy. Vậy mà sáng hôm đó, lúc đầu lễ, không ai để ý rằng khi cha xứ của họ từ phía cuối nhà thờ tiến lên bàn thánh, thì hai cậu giúp lễ đi tay không chứ không cầm cây thánh giá, mà cậu bé vẫn vác đi trước như mọi thánh lễ khác. Lối kết thứ nhất hoặc lối kết thứ hai thì cũng có thể vẫn còn một thắc mắc. Ở lối kết thứ nhất, vì sao Chúa không cứu vị linh mục như thiên thần đã chặn tay Abraham khi sắp tế con? Có phải linh mục đã thất bại vì bị giết chết? Trong lối kết thứ hai, tác giả không nói gì về việc trở lại. Nếu quỷ trở lại hàng ngày trong đời sống của linh mục thì sao?